Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị tiểu sử Thánh Tử Đạo, thầy giảng Francisco Nguyễn Cần. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Hiểm họa ly giáo âm thầm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Cùng với việc ban hành tự sắc, các khoản luật liên quan cũng được thiết lập, đồng thời một tài liệu hướng dẫn cũng được đi kèm về việc thực thi các điều khoản liên quan đến bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Tự sắc và hai tài liệu liên quan được ký ngày 26 tháng 3 và được công bố ngày 29 tháng 3 hôm qua. Trong phần đầu của tự sắc, Đức Thánh Cha quy định không những về việc bảo vệ các quyền trẻ em mà còn ngăn chặn mọi hình thức bạo lực hay lạm dụng về mặt tâm lý hoặc thể lý từ tương quan cá nhân cũng như cơ cấu. Tự sắc cũng quy định về bổn phận phải trình báo và hợp tác với các cấp thẩm quyền khi biết có trường hợp vi phạm. Quy định về các quyền của các nạn nhân và gia đình của họ. Đồng thời, tự sắc cũng đề cập đến quyền của những người vô tội bị cáo gian. Phần thứ hai của tự sắc quy định về thẩm quyền của cơ quan công pháp Vatican trong việc thi hành luật hình sự chiếu theo những luật liên quan, đồng thời quy định cho các cơ quan, cá nhân và lãnh thổ của tòa thánh trong việc thực thi các quy định liên quan đến việc bảo vệ này. Cùng với tự sắc, các khoản luật cũng được thiết lập gồm 12 điều quy định áp dụng luật hình sự cho các trường hợp vi phạm. Các điều luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Cuối cùng là tài liệu hướng dẫn, đưa ra những chỉ dẫn chi tiết cho những người và cơ cấu liên hệ về những điều cần phải làm và những điều cần phải tránh trong khi thi hành sứ mạng. Các tài liệu này là kết quả của cuộc họp về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội diễn ra hồi tháng 2 vừa qua.
Vatican, lúc 11 giờ 15 sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp 750 tham dự viên khóa học lần thứ 30 về tòa trong do Tòa Ân Giải Tông Tòa tổ chức. Khóa học này dành cho các linh mục trẻ và các chúng sinh chuẩn bị chịu chức linh mục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của sứ vụ lòng thương xót. Đây là sứ vụ cần được huấn luyện tương xứng để cuộc gặp gỡ của các tín hữu đến cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa thực sự là một cuộc gặp gỡ cứu rỗi. Nơi đó, hối nhân có thể cảm nhận được cái ôm của Thiên Chúa có sức biến đổi, hoán cải, chữa lành và tha thứ. Chúa Giêsu đã đến để cứu chúng ta bằng cách mặc khải cho chúng ta một khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa và kéo chúng ta đến với Người bằng hy lễ của chính Người. Do đó, chúng ta phải luôn nhớ rằng bí tích hòa giải là con đường thánh hóa thực sự. Đó là dấu chứng hữu hiệu mà Chúa Giêsu đã để lại cho giáo hội để làm cho cánh cửa nhà Cha trên trời luôn rộng mở và cho con người luôn có thể trở lại với Ngài. Đức Thánh Cha nhắc rằng bí tích hòa giải là cách thức thánh hóa cho cả hối nhân lẫn cha giải tội. Và anh em, các cha giải tội trẻ, anh em sẽ sớm có kinh nghiệm này. Đối với hối nhân thì rõ ràng là một cách thánh hóa, bởi vì sự xá giải của bí tích phục hồi sự trong sạch của bí tích rửa tội hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Đối với chúng ta, các linh mục, bí tích thứ tư là cách thánh hóa, trước hết một cách khiêm tốn, giống như tất cả những tội nhân chúng ta quỳ xuống trước cha giải tội và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ rằng trước hết mình là tội nhân được tha thứ, và sau đó mới là thừa tác viên của sự tha thứ. Hơn nữa, đây là một trong nhiều món quà mà tình yêu tiền định của Chúa Kitô dành cho chúng ta. Với tư cách là những cha giải tội, chúng ta có đặc quyền liên tục chiêm ngắm phép lạ của sự hoán cải. Chúng ta phải luôn nhận ra sự hoạt động mạnh mẽ của ân sủng, có khả năng biến trái tim chai đá thành trái tim bằng thịt, biến đổi một tội nhân chạy trốn thành một người con biết ăn năn trở về nhà cha của mình. Vì lý do này, Tòa xá giải với khoa học về tòa trong này cung cấp một việc phục vụ thiêng liêng quan trọng để huấn luyện cần thiết cho việc cử hành bí tích hòa giải đúng đắn và hữu hiệu. Các linh mục trẻ, các linh mục tương lai, các cha giải tội tương lai quý mến, tôi khuyên anh em hãy luôn lắng nghe việc xưng tội của các tín hữu với lòng quảng đại để cùng họ bước đi trong con đường thánh hóa là bí tích hòa giải, chiêm ngắm phép lạ hoán cải mà ân sủng hoạt động trong bí mật tòa giải tội. Và trên thế, anh em có thể thánh hóa chính mình trong việc thi hành khiêm tốn và trung thành với sứ vụ hòa giải ấy.
Vatican, thứ Sáu hôm qua 29 tháng 3, lúc 17 giờ, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức thống hối, khai mạc truyền thống 24 giờ cho Chúa, là một sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, diễn ra hàng năm vào thứ Sáu và thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ Tư mùa chay. Chủ đề cho lần thứ Sáu của chương trình 24 giờ cho Chúa năm nay được lấy từ tin mừng Thánh Gioan. Tôi cũng không lên án chị đâu. Trong ngày này, cùng với việc chầu thánh thể, cầu nguyện riêng và hoán cải cá nhân, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu, đấng không giống đám đông tụ họp để phán xét và kết án chị phụ nữ bị bắt gặp ngoại tình. Nhưng Ngài đã tỏ cho chị lòng thương xót vô hạn của Ngài như một cơ hội để đón nhận ân sủng và cuộc sống mới. Như Đức Thánh Cha Francisco nói trong tông thư Misericordia et Misera, bí tích hòa giải cần tái khám phá vị trí trung tâm của nó trong đời sống Kitô hữu. Một cơ hội tuyệt vời cho điều này là 24 giờ cho Chúa, một cử hành gần Chúa Nhật thứ Tư mùa chay. Sáng kiến này đã làm tại nhiều nơi trong nhiều giáo phận, đã mang lại những giá trị lớn lao để cảm nghiệm sâu xa về bí tích giải tội. 24 giờ cho Chúa mời tất cả thế giới chìm mình vào lòng thương xót của Chúa. Nghi thức thống hối với Đức Thánh Cha Francisco tại đền thờ Thánh Phaero bắt đầu sáng kiến này và bắt đầu từ Roma, trở thành tiêu điểm của mùa chay tại các giáo phận trên toàn thế giới, ao ước muốn hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha để tạo cơ hội cho một kinh nghiệm cá nhân về lòng thương xót của Chúa.
Roma, khi trí tuệ nhân tạo, thường được gọi là AI, đang thay đổi xã hội và các tương tác của con người cách nhanh chóng. Các chuyên viên về trí tuệ nhân tạo cảnh báo về cuộc chạy đua, vũ khí kỹ thuật nhằm đến lợi nhuận và ảnh hưởng của nó có nguy cơ biến con người thành máy móc. Giáo hội Công giáo đang nỗ lực để chuẩn bị cho những tranh luận về đạo đức học trong tương lai. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Francisco, giáo hội ngày càng quan tâm đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Vincenzo Padilla, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu đi sâu vào các công nghệ mới nổi ngày nay, bao gồm cả AI. Ngài khuyến khích hiểu biết những biến đổi thời đại đang xảy ra trên các lĩnh vực mới này để hướng nó tới việc phục vụ con người trong khi tôn trọng và thăng tiến phẩm giá nội tại của họ. Chia sẻ với báo Crux, cha Esther Sullivan dòng Đa Minh, giáo sư luân lý tại Đại học Thánh Thomas Aquino của dòng Đa Minh ở Roma nói, đối với tôi, trí tuệ nhân tạo, các robot và thực tế ảo có khả năng khiến con người đối xử với nhau như máy móc, khiến con người đánh mất ý thức về phẩm giá và vai trò của họ trong việc thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cha Sullivan đã tham dự hội nghị chuyên đề có đề tài Từ ngạc nhiên đến khôn ngoan, đạo đức học trong thời đại trí tuệ nhân tạo do Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức hôm 20 tháng 3 vừa qua. Sự kiện này nhắm củng cố án lệnh của Tổng thống Donald Trump trong việc dùng các nguồn lực liên bang đầu tư vào ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, một ngành công nghiệp đang phát triển. Nói về vai trò của giáo hội trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cha Sullivan nhận xét rằng, với kinh nghiệm ngàn năm của mình trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn nhất, giáo hội trở thành chuyên viên về nhân loại, có thể thích ứng kiến thức của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cha nói thêm, trên mức độ thực tế, với khả năng tập hợp của mình, giáo hội trở thành nơi gặp gỡ cho những người thiện chí thuộc mọi tôn giáo, chủng tộc và chính kiến để thảo luận về các vấn đề này. Theo ý kiến của các chuyên gia hàng đầu, việc phát triển trí tuệ nhân tạo tạo nên nhiều ứng dụng trong vô số lĩnh vực, giúp đời sống con người tốt và dễ dàng hơn, nhưng đôi khi nó lấy đi những công việc và nghề nghiệp trước đó do con người đảm nhận. Thậm chí, với thuật toán, trí tuệ nhân tạo có thể biến thành sức mạnh của sự bất bình đẳng. Như giáo sư Paul Nelson đã từng nhận định, các máy móc sử dụng trí tuệ nhân tạo không thiên vị hay phân biệt chủng tộc, nhưng hệ thống AI tự nó diễn tả tư tưởng của những con người tạo nên nó. Cha Sullivan cũng cảnh giác rằng, khi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phát triển, các tổ chức, công ty và cá nhân xem nó như là cơ hội làm giàu và nổi tiếng mà không bị bó buộc bởi các mối quan tâm đạo đức. Theo cha, cuộc chạy đua vũ khí kỹ thuật có quan tâm lớn nhất là lợi nhuận, sự nổi tiếng và ảnh hưởng. Còn cha Paolo Benanti dòng Francisco, giáo sư tại Đại học Georgiana của dòng tên ở Roma, nhận thấy rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm tuyệt vời khi chúng ta có thể ảnh hưởng và giáo dục xã hội và kỹ thuật cho tương lai. Tuy nhiên, cha cũng cảnh giác, vì máy móc trở nên hơn con người, chúng ta phải bảo đảm mình không trở thành các máy móc.
Vatican. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, mời gọi các Kitô hữu sống mùa chay trong sự liên đới với anh chị em đang sống và làm chứng cho Chúa Kitô tại Thánh Địa để đem lại hy vọng cho họ. Trong thư gửi đến các giám mục trên toàn thế giới nhân ngày quyên góp trợ giúp Thánh Địa, được thực hiện hàng năm vào thứ Sáu tuần Thánh, Đức Hồng Y Santri tái mời gọi đóng góp trong tinh thần hiệp thông và liên đới với giáo hội tại Jerusalem. Số tiền thu được từ cuộc quyên góp trợ giúp thánh địa là nguồn tài trợ chính yếu để trợ giúp các sinh hoạt của giáo hội tại các nơi thánh. Bên cạnh đó, nó cũng là phương tiện để giúp cho các cộng đoàn giáo hội ở Trung Đông, từ Jerusalem đến Iraq, đảo Síp, Ai Cập, Syria, Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Cuộc lạc quyên này được Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI khởi xướng vào năm 1974 với tông thư Nobis in Animo. Trong đó, Ngài nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của giáo hội tại Jerusalem và thành phố này, trong sự quan tâm của Tòa Thánh và trong các diễn đàn quốc tế, cũng như các vấn đề về trật tự tôn giáo, chính trị và xã hội đang tồn tại ở đó. Trong thư, Đức Hồng Y Santri nhắc lại rằng, tại Trung Đông, nơi chúng ta đang chứng kiến một tiến trình xé nát các mối quan hệ giữa các dân tộc trong vùng, tạo ra một tình trạng bất công mà hy vọng hòa bình gần như là không được quan tâm. Một tấm chăn dày của bóng đêm, chiến tranh, bạo lực và hủy diệt, lo lắng và các hình thức của chủ nghĩa cực đoan, di cư, cưỡng bức và từ bỏ, tất cả trong sự im lặng của nhiều người và với sự đồng lõa của nhiều người. Đức Hồng Y nói tiếp, giáo hội như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắc, từ lâu không đứng khoanh tay nhìn. Giáo hội đã có nhiều hoạt động mục vụ, xã hội, từ thiện và văn hóa vì lợi ích của người dân địa phương. Nhưng Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, để sự hiện diện từ 2.000 năm của Kitô hữu ở nguồn gốc của nó và sự hiện diện lâu dài ở Palestine có thể tồn tại và thậm chí củng cố sự hiện diện của nó một cách tích cực và phục vụ các cộng đoàn cùng chung sống, thì cần có sự quảng đại của tín hữu trên toàn thế giới qua lời cầu nguyện, sự cảm thông và những dấu chỉ tương trợ cụ thể. Đức Hồng Y cũng nói đến các tín hữu hành hương là dấu hiệu tuyệt vời cho các cộng đoàn địa phương và thách thức những người phương Tây đôi khi bị cám dỗ với sự chán nản và đầu hàng khi sống và làm chứng cho đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Năm 2018, số tiền lạc quyên trợ giúp thánh địa là 8,6 triệu euro, nhưng số tiền chi cho các hoạt động các giáo hội là hơn 10 triệu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi phung phí hết tiền bạc và lâm cảnh túng quẫn, người con thứ quyết định ra đi và trở về với cha. Khi nó còn ở đàn xe, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời. Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bé nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bé béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy.
Dụ ngôn về người con trai hoang đàng trở về, hay đúng hơn là dụ ngôn về Thiên Chúa đầy lòng từ nhân trên đây, được coi là một trong những trang nổi bật nhất của Tin Mừng theo Thánh Luca và toàn thể bốn sách Tin Mừng. Cha Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, nhận xét rằng, nguyên dụ ngôn này đánh động nhiều con tim hơn tất cả những bài giảng của các nhà giảng thuyết cộng lại. Phân tích lối cư xử của ba nhân vật trong dụ ngôn này, chúng ta thấy, người cha không cản trở người con thứ rời xa mình. Ông tôn trọng tự do mà người con thứ lạm dụng để sống tháo thứ. Nhưng người cha không bao giờ ngưng chờ đợi, mong mỏi được ôm lấy người con hoang đàng trở về, tha thứ và trả lại địa vị làm con cho đứa con tội lỗi. Người con thứ sống trong ảo tưởng, nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc hơn khi rời xa người cha và sống tự do theo ý muốn của mình. Nhưng rồi chẳng bao lâu anh bị vỡ mộng và lâm vào tình trạng lầm than, chấp nhận cả việc chăn heo là công việc bẩn thỉu nhất đối với người Do Thái. Người con trưởng chăm chỉ thi hành công việc trong nhà cha, chu toàn mọi nghĩa vụ, nhưng anh ta không có cùng tâm tình yêu thương và từ bi đại lượng như người cha. Anh ta ghen tương vì tình thương của cha dành cho đứa em tội lỗi, như thể được yêu thương hơn mình. Anh ta giận dữ vì đứa em vốn kém mình mọi đàng, nay được đón tiếp cùng phẩm giá như mình, ngang hàng với mình. Thái độ và lối sống của người con cả trong dụ ngôn này có lẽ cũng là tình trạng của nhiều linh mục, tu sĩ và những giáo dân có vẻ là ngoan đạo. Họ chu toàn những công việc của nghĩa vụ, chăm chỉ giữ luật dòng. Họ làm những công việc của Chúa, nhưng không có cùng tâm tình như Chúa, không trở nên đồng hình đồng giảng với người. Đó cũng là trường hợp của những người làm công việc của Chúa, nhưng không tìm kiếm Chúa, như Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nhận xét. Đó cũng là những nhà thần học nghiên cứu sâu rộng về Thiên Chúa, nhưng lại không sống với Chúa. Đức cha Valerian de Souza, giám mục giáo phận Pune bên Ấn Độ, kể rằng, một người Ấn giáo nói với một linh mục Công giáo, thưa cha, các linh mục như các cha làm nhiều công việc cho dân chúng, nhưng các cha không phải là người của Thiên Chúa. Khi tôi muốn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, và khi cần phải bày tỏ những nghi ngờ và khó khăn của tôi đi tới gặp vị đạo sĩ, guru của tôi. Người chẳng bao giờ nói gì cả. Sau khi ngồi cạnh đạo sĩ một giờ, tôi ra đi trong lòng cảm thấy an bình và tin tưởng. Đó cũng là điều mà cha Raniero Cantalamessa đã gặp. Cha kể lại, một lần kia tôi giúp đỡ một linh mục gần qua đời. Cha ấy là một nhà thần học chuyên nghiệp, đã từng giảng giải và viết lách nhiều về Thiên Chúa và về những vấn đề lớn của giáo hội. Đột nhiên, cha ấy bật khóc và kêu lên, tại sao tôi lại khám phá những điều này chậm trễ như vậy? Tôi đã dành trọn cả cuộc đời để nghiên cứu về Thiên Chúa, nhưng tôi đã không tìm kiếm Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở các tín hữu rằng, sống giữ luật bề ngoài như người con cả vẫn chưa đủ, còn cần phải có những tâm tình như người cha, tâm tình yêu thương, thương xót, tôn trọng tự do, tha thứ, không xét đoán, thì mới thực là con trọn vẹn của cha. Trong mọi nơi mọi lúc, các Kitô hữu, những người có Chúa Kitô và thuộc về Ngài, được mời gọi có cùng tâm tình của Chúa, có thể nói là sống và hành động in persona Christi trong cương vị của Chúa Kitô khi xử sự với tha nhân. Một tác giả vô danh vẫn thốt lên kinh nguyện này: Lạy Chúa, xin làm cho con đừng quên rằng Chúa không có đôi tay nào ngoài đôi tay của con để làm điều thiện. Chúa không có cặp mắt nào ngoài đôi mắt của con để nhìn với lòng từ nhân. Chúa không có miệng nào khác ngoài miệng của con để nói những lời thân hữu. Chúa không có con tim nào khác ngoài con tim của con để yêu thương dịu dàng. Chúa không có đôi tai nào khác ngoài đôi tai của con để nghe người khác. Chúa không có tông đồ nào khác ngoài con ra để loan báo nước Thiên Chúa cho con người ngày nay, để chiếu tỏa trong thế giới này và trong lúc này lòng từ nhân, sự dịu dàng và tình thương của Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử Thánh Tử Đạo, thầy giảng Francisco Nguyễn Cần.
Tôi chung không thờ hai chủ, đó là lời cuối cùng phát ra từ miệng Thánh Francisco Nguyễn Cần, tóm tắt cuộc đời của thầy, một người tôi chung đã suốt đời trung thành với Chúa, phục vụ tha nhân, sống trung thực với suy nghĩ của mình, trung tín với giáo lý tin mừng và cuối cùng đã trung kiên vượt qua mọi thử thách, xứng đáng nhận lời chúc phúc, hãy vào hưởng niềm hoan lạc của Chúa trên trời. Francisco Nguyễn Cần còn có tên Nguyễn Tiên, tức Tiên Chuột, sinh năm 1803 tại làng Sơn Miệng, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Hà Nội. Từ niên thiếu, cậu Cần đã ước ao dâng mình trong nhà Chúa, nhưng mẹ cậu vì thương nhớ, không muốn xa con nên từ chối. Cậu phải nói với mẹ, nếu mẹ không bằng lòng để con ở với cha xứ nhà, con sẽ trốn đi, ở với cha xứ khác. Thế là bà mẹ cũng phải chiều ý, cho cậu ở với cha nghi, tránh xứ Sơn Miêng. Nhờ đức hạnh tốt và siêng năng, cậu được vào chủng viện, trở thành thầy giảng, được cử đi giúp đức cha Harvard Du, rồi cha Ray Tọt Liêu. Cha Liêu đã nhận xét về thầy Cần. Thầy giúp tôi học tiếng Việt, chia sẻ với tôi mọi khó khăn, hiểm nguy, thiếu thốn. Thầy rất nhiệt tâm trong việc tông đồ. Ngày 19 tháng 4 năm 1836, cha Liêu nhờ thầy đi mời cha Tuấn về xứ Kẻ Chuông giảng, chuẩn bị lễ phục sinh. Nhưng khi thầy đến xứ Kẻ Vạc, nơi cha Tuấn ở, thì bị bắt. Quân lính giấu ảnh tượng vào túi sách của thầy để có chứng cớ cụ thể. Thầy bị giải về huyện Thanh Oai và bị tống giam vào ngục. Trước công đường, quan nói thầy đừng tin vào các đạo trưởng và hãy đạp lên ảnh đạo. Quan sẽ tha cho về nuôi mẹ già. Thầy trả lời, thưa quan, tôi chưa thấy các đạo trưởng lừa dối ai bao giờ, còn mẹ già tôi không lo, tôi xa nhà đã lâu, chẳng giúp gì cho bà. Sau đó, quan dùng nhiều lời khiếm nhã phê bình về đạo. Thầy bình tĩnh giải thích, rồi lại trình bày về 10 điều răn của Chúa và 6 điều răn hội thánh. Thầy kết thúc bằng một lời tự nguyện, tự phát rất cảm động. Mọi người ở đó đều cảm phục. Quan tuyên bố kết thúc phiên tòa, đưa thầy về trại giam. Nhưng quan nói nhỏ với những người đứng bên, anh này nói cũng có lý, những giới răn và kinh nguyện của anh ta chứa đựng nhiều điều tốt lành. Có lẽ còn dễ hiểu hơn bản thập điều của nhà vua nữa. Phần cha Liêu, cha rất buồn. Cha tìm mọi cách cứu mạng cho thầy Cần. Cha cho người đem tiền theo mẫu thân thầy lên huyện để chuộc. Mới đầu, quan đòi 300 quan, sau tăng lên 500 rồi 600, vượt qua con số dự trù. Có lẽ vị quan đó không dám cho chuộc thì đúng hơn. Thầy Cần an ủi mẹ. Xin mẹ đừng lo cho con đã ước ao từ đạo từ lâu, xin mẹ chỉ cần cầu nguyện cho con là đủ. Có nhiều người tỏ lòng thương hại thầy Cần. Quan khuyên thầy bước qua thập giá. Thầy cương quyết từ chối. Lính khiêng thầy đặt lên ảnh tượng, thầy ôm chặt lấy chân và la lên. Tôi không đạp lên ảnh Chúa đâu. Một số giáo dân đã bỏ đạo nói, tội nào Chúa cũng tha, Phêrô chối Chúa 3 lần mà còn làm thủ lãnh giáo hội. Người khác lừa dối, cha Liêu nhắn thầy cứ bước qua thánh giá rồi sẽ về liệu sau. Họ còn đe dọa, nếu thầy không nghe, quan sẽ làm khổ cả làng đó. Nhưng tất cả không làm xoay chuyển ý chí sắt đá của vị chứng nhân Đức Kitô. Thầy quả quyết, dù thiên thần xuống bảo tôi bỏ đạo, tôi cũng chẳng tin. Dù kính trọng cha Liêu, tôi không thể làm điều sai lạc đó. Hơn nữa, tôi biết chắc ngài không ra lệnh tôi làm như vậy. Còn với dân chúng, tôi thương mến thật, nhưng cũng không vì họ mà tôi xúc phạm đến Chúa.
Thấy không thể lay chuyển được người tôi trung của Chúa Kitô, quan cho giải thầy Cần lên Hà Nội. 8 tháng tù ở Thanh Oai, 10 tháng tù ở Hà Nội, là cả chuỗi ngày cực hình đổ trên người thầy. Cổ mang gông, tay mang xiềng xích, chân bị cùng. Nhà tù thì nồng nặc mùi hôi hám vì tù nhân phóng uế tại chỗ. Lính canh đánh đập thầy mỗi ngày để tra khảo tiền bạc. Trong một lá thư gửi cha Lưu, thầy Cần viết: Con bị tra tấn 3 lần, 2 lần đầu mỗi lần 60 roi, lần sau 50 roi. Nhà giam đã chật hẹp hôi hám, lại có hơn chục anh đầu trộm đuôi cướp, ăn nói lỗ mãng, ban ngày say sưa, ban đêm cờ bạc, lúc nào cũng ồn ào, làm con khó cầu nguyện quá. Thế nhưng, thầy không chán nản, mà coi đó là môi trường Chúa gửi đến. Thầy kiên nhẫn giúp được 2 tù nhân hối cải, dạy giáo lý và rửa tội được vài người. Chúng ta hãy đọc một đoạn thư thầy viết từ trại giam ở Hà Nội. Con báo để cha an tâm, ở đâu con cũng được mọi người thương mến, dù quan hay dân, và các bạn tù đều kính trọng gọi con bằng thầy, có người còn tặng con danh hiệu khác nữa. Hầu hết họ cảm thương con bị đau khổ hoặc khen con vững chí. Con hay bàn luận với họ và biết nhiều điều mê tín của họ, nhưng chưa biết khuyên bảo họ sao bây giờ. Có một ông chánh tổng cũng bị giam ở đây, hứa với con khi ra tù sẽ theo đạo và sống theo những điều con giảng. Thưa cha, con thấy người đời sẵn sàng chịu nhiều khổ sở để được giàu sang hoặc danh vọng chóng qua. Lẽ nào con không nhẫn nại, chịu những sự khó nhọc qua mau này để được vinh quang đời đời? Viên cai ngục Hà Nội thấy tác phong của thầy Cần, dự đoán. Ông này chỉ bằng nắm tay mà nghị lực phi thường. Ông ta mà chết, chắc chắn sẽ trở lên thành hoàng của làng, chứ chẳng chơi. Cũng trong thời kỳ ở Hà Nội, có lần thầy Cần bị bệnh nặng, một linh mục giả làm thầy lang vào giải tội, cho thầy được rước lễ và sức dầu. Nhưng sau đó, thầy được bình phục ngay. Ngày 20 tháng 11 năm 1837, bản án vua Minh Mạng Châu Phê ra tới Hà Nội. Quan tổng trấn khuyên thầy nhắm mắt bước qua thập giá. Thầy nói, mắt thì nhắm được, chứ lòng trí không thể nhắm được, nên tôi chẳng làm. Quan lại cho xếp chéo 2 khúc gỗ và nói, đây không phải ảnh Chúa, gỗ này cũng chưa được làm phép, cứ bước qua đi sẽ thoát chết. Nhưng thầy không làm vì biết đó là dấu hiệu chối đạo. Một tuần sau, thầy Francisco Cần bị điệu ra pháp trường cửa ô Cầu Giấy. 5 viên quan cưỡi voi đi trước, 10 cai đội cưỡi ngựa theo sau, rồi đến 300 lính Vũ Lâm mặc binh phục đỏ, tay cầm kiếm. Một người cầm tấm thẻ ghi bản án. Can phạm theo đạo Gia Tô, không chịu bước qua thập giá, án xử dẻo. Dân chúng hôm đó đi xem rất đông. Tại pháp trường, khi dây thần đã quấn quanh cổ, thầy Cần vẫn bình tĩnh cảm ơn mọi người, nói với họ về cái chết theo đức tin Công giáo, về hạnh phúc đời sau, và hứa sẽ nhớ đến họ khi về bên Chúa. Viên quan cố thuyết phục lần chót. Anh có thể cứu mạng mình, anh không trộm cướp, cũng không làm loạn, bản án của anh còn có thể rút lại được, chỉ cần anh bước một bước qua thập tự. Nhưng thầy trả lời, tôi chung không thờ 2 chủ, xin quan cứ án mà thi hành. Quan ra lệnh, tức khắc quân lính kéo mạnh 2 đầu dây, người môn đệ Chúa Kitô gục đầu tắt thở. Lãnh cảnh vạn tuế tứ đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837, khi mới 34 tuổi. Thi hài vị tứ đạo được an táng tại Chân Sơn, sau được cải táng về nhà thờ xứ Sơn Miên. Đức Giáo Hoàng Leo XIII suy tôn thầy Nguyễn Cần lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giao Anh Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Lời tiên đoán vô tình của viên cai ngục đã trở thành hiện thực. Ngày nay, Thánh Francisco Cần không những là thành hoàng của làng Sơn Miên, mà hơn thế, còn là thánh tử đạo của Giáo hội Việt Nam và được cả Giáo hội toàn cầu ngưỡng mộ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Hiểm họa ly giáo âm thầm.
thính giả thân mến, từ nhiều tháng nay, giáo hội Công giáo đang trải qua những cơn sóng gió chao đảo vì những vụ tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, phần lớn là những vụ xảy ra trong vòng mấy chục năm về trước. Và nhiều hồng y giám mục bị cáo về tội không tố cáo với nhà chức trách tư pháp những vụ lạm dụng tính dục của giáo sĩ thuộc quyền. Đức Thánh Cha đã triệu tập khóa họp thượng đỉnh hồi hạ tuần tháng 2 vừa qua để tăng cường sự ý thức nơi dân Chúa và đề ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng như thế. Tuy nhiên, cũng có một nguy hiểm khác đang đe dọa giáo hội, đó là nguy cơ ly giáo âm thầm. Thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16, hai vị nhiều lần lên tiếng báo động và tố giác nạn bội giáo âm thầm. Nhiều tín hữu Công giáo ở Âu Mỹ âm thầm từ bỏ đức tin và giáo hội, chạy theo một thứ ngoại giáo mới, hoặc sống như thể không có Thiên Chúa. Vì thế, những nỗ lực tái truyền giảng tin mừng đã được đề xướng và cổ võ. Thời nay, xu hướng bội giáo âm thầm đó vẫn tiếp tục, nhưng có thêm một thứ nguy cơ khác là sự ly giáo âm thầm. Ký giả Andrea Gagliarducci trên mạng Monday Vatican, thứ hai Vatican, truyền đi ngày 25 tháng 3 vừa qua, đã nêu ví dụ mới nhất theo chiều hướng này, đó là Hội đồng Giáo mục Đức trong khóa họp mùa xuân ở thành phố Lincoln, kết thúc hôm 14 tháng 3 vừa qua, đã quyết định triệu tập một công nghị địa phương gọi là Hành trình Công nghị để đưa ra những kết luận có tính cách bó buộc liên quan đến việc cải tổ luân lý tính dục Công giáo, xét lại luật độc thân giáo sĩ, giảm bớt quyền bính của giáo sĩ vì cho rằng nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục là do sự lạm quyền của giáo sĩ. Trong khi đó, một số giám mục Đức như Đức cha Franz Jung của giáo phận Würzburg lên tiếng kêu gọi thảo luận về vấn đề chuyển chức linh mục cho phụ nữ. Mặc dù hồi năm 1994, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã xác quyết giáo hội không có quyền chuyển chức linh mục cho phụ nữ, và vấn đề này kể như được tuyên tín chung kết. Và mới đây, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã tái khẳng định giáo huấn chung kết của Đức Thánh Cha John Paul II. Cho đến nay, người ta chưa biết điều gọi là hành trình công nghị của giáo hội Công giáo Đức sẽ tiến hành như thế nào, nhưng người ta biết rõ lập trường của Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề duy trì luật độc thân linh mục, không chấp nhận đồng tính luyến ái, không chuyển chức linh mục cho phụ nữ, nên cứ theo giáo luật hiện hành, những chủ trương của Hội đồng Giám mục Đức chạy theo Tin Lành về những vấn đề này chắc chắn là khó lòng có thể được tòa thánh phê chuẩn. Trong khi đó, một nhà giáo luật lão thành ở Đức, Đức ông Winfried Eymans, 82 tuổi, đã lên tiếng cảnh giác dư luận Công giáo tại nước này đừng có những chờ đợi không đúng từ nơi tiến trình gọi là con đường công nghị do Hội đồng Giám mục loan báo. Đức ông Eymans nguyên là giám đốc Học viện Giáo luật thuộc Đại học Munich cho đến khi về hưu năm 2003. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Die Tagespost số ra ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức ông Eymans nói rằng, một thứ đại hội như thế, tức là hành trình công nghị do Hội đồng Giáo mục Đức đề ra, không có những kết luận có tính chất bó buộc. Không có giám mục nào trên con đường này có thể được giải trừ khỏi trách nhiệm do chức vụ của mình, và cũng không thể bị bó buộc hay tự ý từ bỏ trách nhiệm ấy. Cả Hội đồng Giáo mục cũng có một số huấn quyền, nhưng không bao giờ quyền bính huấn giáo của Hội đồng Giáo mục có tính chất bất khả ngộ. Những tuyên ngôn của các giám mục về vấn đề này chỉ có thể được công bố nếu được nhất trí thông qua. Trong trường hợp chỉ được 2/3 số phiếu thì phải được tòa thánh duyệt xét và phê chuẩn trước. Đức ông Eichmann nói thêm rằng, sự phát triển đạo lý trong giáo hội là điều có thể, vì đức tin được truyền lại phải luôn luôn được hiểu và diễn tả trong chân trời của thời điểm lịch sử. Nhưng sự giải thích đạo lý không được đi ngược với đạo lý truyền thống của giáo hội. Về lời tuyên bố của Hội đồng Giám mục Đức muốn thiết lập tòa án riêng của giáo hội tại Đức để xét xử cả các giám mục, Đức ông Eymans nói rằng, ngoài việc trả lễ trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục chỉ có thể phải trả lời trước một tòa án giám mục. Vì thế, việc thành lập một tòa án như thế trên bình diện hội đồng giám mục có lẽ là một yêu cầu thái quá. Chắc chắn các giám mục Đức và nhiều người có xu hướng cấp tiến muốn tin lành hóa giáo hội công giáo tại nước này cũng biết những vấn đề đó. Nhưng có thể là họ muốn tạo sức ép đối với tòa thánh và tạo ảnh hưởng trên dư luận công giáo hoàn vũ, với hy vọng là với thời gian, dần dần sẽ có sự thay đổi trong đạo lý và kỷ luật của giáo hội công giáo. Và người ta cũng tự hỏi, tất cả những gì các nhóm cấp tiến tại Đức đang đòi hỏi cho công giáo đều đã có trong các giáo hội tin lành ở Đức và nhiều nước khác, như phụ nữ làm giám mục và làm giáo chủ, mục sư tự do kết hôn, sự đồng tính luyến ái là điều được chấp nhận và giáo hội có những nghi lễ chúc hôn cho các cặp đồng phái. Các mục sư cũng chẳng có quyền bính nào có thể lạm quyền, và người ta cũng nhận thấy với tất cả những điều gọi là cởi mở và hợp thời, luân lý chạy theo thời đại như thế, tin lành tại Đức ngày càng đi xuống, số người xin ra khỏi giáo hội đông hơn nhiều so với công giáo. Tỷ lệ tin lành đi nhà thờ Chúa Nhật chỉ được khoảng 3% so với 9% trong công giáo. Tỷ lệ mục sư ly dị cao hơn giáo dân. Những sự kiện đó ít được những người công giáo âm thầm ly giáo để ý tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tâm tình sám hối, sáng tác của Nguyễn Duy qua tiếng hát của Gia Ân.
Sám hối con đớn đau vì tội đã phạm, trong tâm tình ăn năn con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình, tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đuối, con bước đi nhờ Ngài dẫn dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như chiên con sông lạc bầy mà tình cha không bờ không bên. Ngài tìm con đưa về nguồn vui. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Thank you. trời thắp sáng, lòng trí con bằng ngọn lửa hồng. Vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi gieo muôn hạnh phúc. Chúa ơi con xin sống cho Ngài, Chúa ơi con xin sống cho Người, trọn đời con vang bài ca mới để Người khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Con xin trở về cùng Chúa, xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.